So how is everybody doing? Doing well? Nice to see you all. And so today we have a sister who come to help us and support us on the concert, music festival concert. So I invite her to share with you today, and I will also share with you. And first, I would like to introduce her first to you. And this is Sister Dong Phuc. So let me come in. I think I briefly translate harmony, happiness. So in order to be happy, you have to harmonize with yourself. That's what it means.
Happiness.
New translation. And so that's her name. Harmony, happiness. You know, in order to be happiness, to generate happiness, you have to. That is the aspirations when the teacher gives you a name. So there is a wish for you to practice. So for example, Chen Lien Tam, right? So her name is Chen Lien Tam. So two lotus, two heart of the lotus.
Mm-hmm.
Yeah. So that is an aspiration when, you know, the spirit teacher look at you and you have an aspirations to practice. So teacher will see through you what he wishes you to practice. Whatever you, maybe some character you already have strong, that character, so you improve that more. But sometimes you weak on that, so that you wish you to practice on that, to improve on that. But or you already have the strength on that, then the teacher wish you to improve on that, and that's based on that. So that's what her name is.
So Dong Phuc, harmony, happiness.
And I have a chance to meet her in Prambolis in 2003. And also at Newport 2004, we have a grand retreat when Tay was there for 3 months. And she also have a sister also among nuns also. And that's how where we met, and since then we didn't have a chance to meet again. But now heard from that we have a concert. But she's very good at cooking. So she come and help cook vegetarian dishes to sell on the concert day. And today we will taste her food. You know, soup. Supposed to be Matt was cooking today, right? And now they say we relay your cooking for next week. And we asked her to cook some vegetarian foods to offer you. So today she will share with you her practice, some of her experience in the practice, and you can have questions to her, and she will try to speak in this, and with Cindy's help, translation, and I will also help, because she came to United States not very long, and she always have good intentions to practice English, and that's why I respect her, because she always have motivations to study and practice, and the same as my motivations. So we were on the same path. So you know, it's easy to help each other on the path. So I always encourage her to, you know, to do the work in the West. We have to have some skill of language and some you know, cultural experience. So it's easy for you to integrate yourself into the language and into the people. So in order, that's why her name is Harmony. So in order to make yourself comfortable in this culture, you know, speak some language, know some cultures, and get to know the people. So it's easy, it's less struggle for you, and less you encounter less intense and less different problems when you know what you're doing. You know, you invest your skill, you invest your language, and you invest your ability and your wishes. Then it's easy for you, but you have to invest somehow, spend some time and do that. That's what I have done, but I still continue to do that. So people that come to me, I just encourage them to do that if they have a wish to do, you know, to share the Dharma in the West. And so today she will try her best to share with you in English. And it's good that now in the Western society, people always have sometimes even Dalai Lama sometimes have a difficulty to speak English, but people really have a good heart to, you know, to listen to his word. So that's why I invite her to share with you whatever she can. And if she gets stuck, we can help out. Can you share with some of your thoughts and some of your practice and things that you would like to say? And she will try her best.
Thank you.
Don't be nervous. I'm not here to eat you or anything. So she's also a good singer, so if you so to in order to pacify her nervous, so she will sing a song to you. to make herself less nervous, because she has a good voice in singing. And she also can sing Vietnamese and also English. So start out with and she can sing one song, you know, to calm herself down.
I practice English because my English very best. today, Venerable Tan Mata told me practice English with everybody. Yeah, I think now opportunity for me. first Thai and then Sandy dance player help me. Yeah. The first Thai Thai told me sing the song with me. Yeah. Sư ông Zen Master Thích Nhất Hạnh, he wrote the poem and then Venerable Thầy Pháp Ấn, he make the music. Yes. Dặn dò. The poem đó, dặn dò. Dặn dò.
Dặn dò is to
remind to do something.
Dặn dò.
Advise to do.
And to make a wish, you know, like if you when you were hungry, when you angry, and then he remind you not to get up, control.
Xin hứa với tôi hôm nay trên đầu chúng ta có mặt trời và buổi trưa đừng bóng rằng em không bao giờ thù hận con người, rằng em không bao giờ thù hận con người. Dù con người có đôi chùm trên đầu em căng uống núi hận thù tan bao, dù con người giếng em đã em vẫn sâu tôi nhục, em vẫn có nhớ lời tôi căn dặn, kẻ thù chúng ta không phải con người, xứng đáng chỉ có tình xót thương. Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện, hãy rộng cái nhìn dịu hiền, dù không ai hay biết nụ cười em. Hãy đứng ở trong cô đơn, trong đau thương thống thiết, những người yêu em dù lên đến quang ơn trung sinh diệt, vẫn còn vẫn sẽ nhìn thấy em. Tôi sẽ đi một mình, đầu tôi cúi xuống, tình yêu thương bất diệt, đường xa chập chùng muôn dặm, nhưng hai vầng nhật nguyệt vẫn còn soi bước cho tôi. Em xin hết, finish. Xin thưa tất cả quý bạn,
dear friends,
tôi đi xuất gia từ thời tôi mới
I became a nun
14 tuổi.
When I was 14 years old.
Rất là nhỏ và trong cuộc sống của người tu á,
in the life of a monastic,
sống chung với nhau rất là
đông. They lived together. A lot of people lived together.
Và lúc đó thì tôi tôi xin cha mẹ gia đình tôi đi xuất gia.
At that
time, không có cho
I asked my parents if I could go become a nun, but she didn't. But they didn't want me to.
Mới 10 tuổi là
when I was 10 years old,
10 tuổi là tôi đã biết tụng kinh.
I knew how to chant.
Tụng kinh và thuộc rất là nhiều những kinh rất là ngắn.
I remembered lots of the shorter chants.
Tôi rất là thích cái cuộc sống ở trong chùa.
I liked the life in the temple very much.
rất là nhiều ngày và nhiều tháng xin cha mẹ đỡ mà đi xuất gia.
I asked my parents for many days and many months to become a nun.
Mẹ của tôi không cho tôi đi.
My mom didn't want me to go, didn't allow me to go.
Mỗi lần mà tôi xin mẹ đi xuất gia thì
each time
bà
I
khóc.
Asked her, she cried.
Thì bà wow. khóc mà bà khóc rất là nhiều.
And she cried a lot.
Nhưng riêng tôi thì nghe tiếng chuông.
But for me, when I heard the sound of the bell.
3:30 là chùa thánh chuông thì
at
nhà.
At 3:30, they invited the temple invited the sound of the bell.
Nhà cách chùa khoảng chừng 3 mile.
My home was only 3 miles from the temple.
Thì cứ 3:30 4 giờ sáng nghe chuông thì trong lòng tôi rất là nao núng.
Every morning from 3:30 in the morning or 4:30 or 4 o'clock, I would hear the sound of the bell.
Rất là nao núng và rất là muốn vào trong chùa ở.
And I had a great desire to go into the temple and live.
Nhưng mà mẹ thì
but my mom
không bao giờ cho người con gái của mình đỡ mà đi tu.
Never wanted her daughter to go become a nun.
Thì mẹ mới năn nỉ là so, con hãy học hết high school đi.
My mom begged me, please finish high school first.
Rồi con chừng đó con có đủ cái sự suy nghĩ
and
rồi con mới đi xuất gia.
You will have enough understanding to go be, become ordained.
Nhưng với cái sự quyết chí thì
but with my determination.
Thì năm đầu năm 14 tuổi thì
when I was
14
years old, I ran away from home and went to the temple.
Và khi trốn nhà đi thì sư phụ không có nhận.
And so when I did that, the master would not accept me.
Sư phụ không nhận thì tôi mới năn nỉ sư phụ.
So I begged the master
ở lại một đêm.
To stay there for one day.
Hai đêm.
For one night. Yeah. For two nights.
Ba đêm.
Three nights.
Thì khi đó sư phụ tôi thấy tôi là một cô bé nhỏ mà biết tụng kinh. Biết thánh chuông,
my master
thánh
saw that I was a young girl, but I knew how to chant, how to do the fish, and
thì sư phụ mới chấp nhận.
And
và
my master accepted me.
Cho ở một tuần.
Allowed me to stay for 1 week.
Thì sư phụ mới nói là bây giờ phải báo cho gia đình
and
biết.
She said now that you have to go back and tell your parent, tell your family.
Tôi sợ quá và nói sư phụ đừng có báo.
I was so afraid. I said no, don't tell them.
Vì nếu như báo cho gia đình biết thì gia đình đến bắt về.
Because if you tell my family, they'll come and take me home.
Do vậy đến 3 ngày nữa thì đúng 10 ngày thì sư phụ mới cho gia đình biết. Thì gia đình mới lên.
My master told my family came to the temple.
Thì lúc đó tôi đứng trong chùa nhìn ra ngoài cổng á.
And at that time I was standing inside the temple and looking out at the gate.
Thì thấy mẹ tôi đứng khóc.
And I saw my mom crying.
Và cha tôi thì đi vào trong chùa.
And my father was walking into the temple.
Và hỏi là con có muốn đi xuất gia thật không?
And my father asked, do you really want to be ordained? Do you really want to become a nun?
Và tôi rất là hạnh phúc lúc đó tôi
and
rất
I
là hạnh phúc
very
vì
happy.
Được mặc cái bộ đồ trong chùa.
I felt very happy because I was able to wear the clothing that's
monastic
worn
clothes.
In the temple.
Monastic clothes.
Monastic clothes.
Và tôi rất là phấn khởi và lúc đó mặt mày coi như là hớn hở lắm.
And I had a lot of energy and I had a very very bright face.
Nhưng mẹ tôi thì khóc và
đang nỉ
tôi hãy trở về đây.
And begging me to please come home.
Sau đó tôi mới nói là thôi, con chỉ thích đi tu thôi.
After that I said no, I only want to become a nun.
Và từ đó ba mẹ tôi mới gửi gắm tôi ở trong chùa
and from
cho sư phụ.
That time my parents allowed me to stay in the temple with my master.
Trong lúc đó thì tôi là một chú tiểu nhỏ và làm công việc ở trong chùa.
At that time I was an apprentice and I did work in the temple.
Làm nhang.
Making incense.
So she make incense very well.
Making incense.
Gánh nước tưới
and,
hoa trong
carrying hoa. The water to
basket
to,
of water.
The water bear like buckets,
buckets.
To water the plants and flowers.
Đến 6 năm là một chú tiểu mà có cạo cái đầu.
For 6 years I was an apprentice and I shaved my head except for this one part in my on my head.
Khi mà cạo tóc tôi thì tôi rất là hạnh phúc và có một chùm tóc nhỏ.
And when they shaved my head I felt very happy. I had a small patch of hair right in front.
Thì cuộc sống ở trong chùa thì cứ mỗi ngày mà cứ công việc như vậy á.
The daily life in the temple was like that every day.
sau đó thì tôi được vào trong trường đi học.
After that, I went to school.
Khi vào trường đi học thì tôi ở 100 sư cô giống như tôi.
When I went to the school to study, there were 100 nuns like me living together.
Thì trong cuộc sống nó có những cái sự là đụng chạm, nó ví dụ như là một con nhiều cha mẹ mà đến ở chung với nhau.
And then in that life there was a lot of friction. It's like lots of children of one parent of a set of parents living together.
Lúc đó thì tôi bắt gặp được những quyển sách của sư ông.
At that time I saw some books of sư ông Nhất Hạnh, Thích Nhất Hạnh.
Và tôi đọc và có sự ao ước đã thực tập cái pháp môn.
And I read them and I had a wish or a desire to practice that practice.
Và tôi rất thích và có sự ao ước đã được đi đến Pháp, được đi đến Đàng Mai đã tu học.
I liked it very much and I had a wish to go to Plum Village to study and practice.
12 năm sau.
After 12 years.
12 năm sau thì
after 12 years,
được bắt gặp những bắt gặp pháp môn.
I was able to gặp pháp môn.
Encounter the Dharma.
Encounter the Dharma.
The teachings of Thích Nhất Hạnh.
Vì gặp thầy á thì cái sự tu và thực tập là nó đi đôi với nhau.
When I met thầy, studying and practicing goes hand in hand together.
Còn tôi học ở đất nước của tôi là tuy rằng học hết 10 năm nhưng mà chỉ là lý thuyết không, không có sự thực tập.
When I learned in my country, although I studied for 10 years, it was only studying and not practice.
Intellectual.
Khi có sự thực tập thì tôi trở về với chính tôi rất là nhiều.
When I had practice, then I returned to myself a lot.
Mỗi khi mà gặp một chuyện gì đó là tôi hãy trở về hơi thở, thở vào và thở ra.
When I encountered something, I returned to myself, I breathe in, I breathe out.
Lúc trước thì tôi giận một cái gì đó thì tôi hay có một cái sự nóng nảy và tôi muốn nói ra. Nhưng giờ này thì tôi chỉ muốn làm cái sự thực tập và relax.
Before, when I encountered something that made me angry, I felt angry and I felt that I wanted to say something. But now I felt that I want to practice and relax. Mm-hmm. I feel like I want to practice and relax.
Vì trong cuộc sống có những cái nó không có đến như ý với mình.
Because in this life there are things that come that are not as you wish.
Nó không như ý và nó cũng không có bằng lòng.
It's not as you wish and not as you would like to happen.
Thì mình hãy thực tập và tu.
So we should practice.
Và khi mà đọc sách của sư ông và thấy những cái bài thơ hoặc thấy những bài pháp thoại của sư ông.
When we read sư ông Thích Nhất Hạnh's books, mm-hmm. we see his dharma talks and his poems.
Và nuôi dưỡng tôi rất là nhiều.
They nurture me very much.
Con người của chúng ta thì nó có những cái tâm hành xấu và những cái tâm hành tốt.
We have cái tâm
good mental formation and bad mental formations.
Mm-hmm. Good mental formation.
Yeah. Positive mental formation, mm-hmm. negative mental formations. Mm-hmm.
Thì những cái tâm hành xấu nó đi lên.
And when the bad mental formations increase,
negative
mental formations increase.
Arise.
Arise.
Những tâm hành xấu đi lên khi những lúc mà chúng ta gặp mọi cảnh nó đem đến.
When we encounter things that come to us.
Những tâm hành đã đi đến thì chúng ta hãy trở về và tôi trở về với chính tôi và tôi hãy tôi thực tập những cái tâm hành nào tốt hơn.
We should return to ourselves and practice the positive mental formations.
Thí dụ như những tâm hành là
for example, the mental
từ
formations.
Bi hỷ xả.
love, compassion, equanimities, and let go.
Và khi tôi thực hành như vậy thì tôi cảm thấy tôi thương người ta nhiều hơn.
Và when I practice that, I feel like I love other beings more.
Và tôi thực tập như vậy thì tôi cảm thấy là tôi không có còn nóng nảy nhiều như lúc trước nữa.
When I practice that, I feel that I don't have the anger that I had before.
I feel more calm.
Khi thực tập như vậy thì tôi cảm thấy tôi hạnh phúc và tôi calm down xuống.
When I practice like that, I feel happy and I feel that I can calm down.
Khi tôi bắt gặp cái bài thơ này á.
When I encountered this poem.
Yeah. Bắt gặp bài thơ này thì nó rất là nuôi dưỡng cho tôi.
It was very nurturing to me.
Vì sư ông viết cái bài này trong lúc mà giữa chiến tranh Việt Nam với Mỹ.
Because sư ông Thích Nhất Hạnh wrote this in the middle of the war between the US and Vietnam in 1964.
Và sư ông kêu gọi mọi người là không có đem cái lòng thù hận đến người khác.
And sư ông asked everyone to not bring hatred and feelings of revenge to other people.
Và sư ông nói là kẻ thù của chúng ta chính là bản thân của chúng ta.
And sư ông said that we are our own enemy.
Là chính bản thân của chúng ta, cái đó là cái tham, cái sân, cái si.
We are our tham là greedy, sân là
attachment.
Attachment.
Tham, sân, aggression.
Cái tham, cái sân, cái si.
And tham, sân, and anger, aggressions, and delusions.
Cái tham, cái sân, cái si từ trong con người của chúng ta nó xuất phát ra.
It's from our it emanates from our body.
Và lúc đó thì giữa Việt Nam và Mỹ thì rất là căng thẳng.
And at that time there was high tension between Vietnam and the US.
Do vậy sư ông mới đi qua bên này đó mà kêu gọi sự hòa bình.
And because of that, sư ông came to the United States to make a calling for peace.
Và lúc đó là sư ông ngồi trên máy bay, sư ông viết cái bài thơ này.
And sư ông wrote this poem when he was on the airplane.
Tôi được nghe sư ông cho pháp thoại về cái bài thơ này.
I had a chance to listen to a Dharma talk from sư ông about this poem.
Và tôi rất là thích.
And I liked it very much.
Khi tôi thích như vậy thì thầy pháp ấn, thầy mà làm ra nhạc, thầy hát qua thì tôi hát lại.
they pháp ấn composed the music and he sang it and I also sang it.
Vì tôi cảm thấy là những cái lời này tưới tẩm cho tôi rất là nhiều trong cuộc sống.
I felt that these words watered me very much in this life.
Dù mọi người có ghét tôi hoặc là có làm gì cho tôi cho chăng nữa, tôi cũng cảm thấy là cái sự thực tập và tu của chính bản thân mình đem đến cho mọi người đó là cái tình thương.
Even if anyone hates me or does anything bad to me, I feel that when I practice, I can bring love to everyone.
Yeah. Là vì ở giữa một cái xã hội như các bạn hoặc là giữa một cái tu viện.
When we are in a society like your society or the society of the monastery.
Yeah. Thì nó là một cái xã hội nhỏ.
It's a small society.
Yeah. Thì rất là nhiều người, rất là nhiều gia đình, rất là nhiều người đã đến ở chung với nhau.
There are a lot of people, a lot of families living together.
Chỉ đến đây và tu và thực tập những lời gì của Đức Phật dạy.
And they were there to study and practice the teachings of the Buddha.
Thì khi mà tôi đã thấy được là mình ở trong chùa và mình nên thực tập những cái tâm hành rất là tốt để đem đến cho mọi người.
When I saw that living in the temple, that I should practice many positive mental formations to share with everyone.
Thực tập cái từ bi hỷ xả rất là quan trọng trong cuộc sống.
Practicing love, compassion, equanimity, and letting go is very important.
Yeah. Từ là mình đem cái tình thương đến mọi người.
Love is bringing love to everyone.
Mình cái tình thương này là tình thương thật sự.
This love is a true love.
Yeah. Thí dụ như mình hiểu mình mới thương người khác.
For example, you can only love if you understand somebody.
Ví dụ như trong cuộc sống như các bạn đi làm đi.
For example, in your work life.
Yeah. Có ai đó mà làm cho các bạn không có vừa ý.
If someone makes you upset,
thì các bạn hãy có một cái cặp mắt nhìn.
You should have eyes.
The look.
The look.
Yeah. Nhìn cái người đó và mình hãy đem cái tình thương đến
với
người đó.
The look of love towards that person.
Yeah. Rồi sau đó mình mới đến gần với người đó mà mình nói chuyện.
And then after that, you should approach them and talk to them.
Mình giải quyết vấn đề giữa mình với người đó để cho có cái sự thông cảm với nhau.
We should resolve any conflicts between that person and yourself so that you'll have mutual understanding.
Bi là mình là từ bi
is compassion.
Bi là mình đem cái tình thương của mình đến với tất cả mọi người.
Bi is bringing your love to all people.
Cái tình thương này là tình thương thật sự, tình thương từ trong đáy lòng của mình.
This love is a true love from the depths of your heart.
mình không thể mình nói là ví dụ như là giữa sống trong một gia đình, mình không thể mình nói là tôi thương bạn, con tôi thương chị, tôi thương anh, mình không thể nói một cách giả dối được.
We can't say that we love this person or that person in our family in an untrue manner, in a deceptive manner.
Khi mà mình đã có một cái tình thương, mình đã đem cái tình thương đến người khác, thì
when we have a love that we share with other people,
dù có một cái chuyện gì mà nó không có như ý chăng nữa, mình cũng vui vẻ chấp nhận để bỏ qua.
If there's something that happens that you're not very happy about, you should accept it and be able to let go of it and move on past it.
Khi mình bỏ qua được rồi thì mình không có còn cố chấp, không có còn phiền muộn nữa.
When you can let go of it, then you don't have afflictions anymore.
Đó là gọi là xả.
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 Or let go, right?
Yeah. Yes, let go. Buông bỏ tất cả.
Let go, releasing everything.
Tôi có làm 4 câu thơ: từ, bi, hỷ, xả. Từ là tâm hết sân si.
I made a 4-line poem. Từ is your heart.
Yeah, so through love you're able to no longer aggressive, sing and attach, sing see, yeah, aggressive and anger.
Bi là thương hết chẳng vì một ai.
Bi is loving all, not one person.
Hỷ là vui vẻ hài hòa.
He is happiness.
Joy and harmony.
Xả là xả hết đắng cay vui buồn.
Xả is letting go and releasing all of the bitterness and sadness.
Xả là xả hết đắng cay vui buồn. Khi tôi thực tập và tôi cảm thấy cái từ bi hỷ xả nó rất là nuôi dưỡng trong cuộc sống.
When I practice, I feel like these 4 elements are very nurturing in my life.
Chẳng những cho tôi và tất cả mọi người đều thực tập.
Not only for me, but for all practitioners.
Thực tập cái từ bi hỷ xả này rất là tốt.
It would be good for everyone to practice these 4 qualities.
For immeasurable.
Immeasurable.
Tứ vô lượng tâm.
Yeah.
For immeasurable love.
Yeah. Vì trong đạo Phật cái từ bi hỷ xả là một tình thương vô bờ bến.
Because in Buddhism, it's immeasurable love.
This 4 quality is immeasurable.
Cái tình thương nó không có giới hạn.
If there's no limit to the love.
Và cái tình thương này là tình thương một cách thật sự.
This is a true love.
Đức Phật dạy đệ tử của ngài.
The Buddha taught his disciples.
Thực tập từ bi hỷ xả.
Practicing these 4 qualities,
thì cuộc sống mới có nhiều hạnh phúc hơn.
You will have more happiness in your life.
Ví dụ như các bạn đi làm mà các bạn có những cái
for example, when you go to work and you encounter
căng thẳng trong cuộc sống,
a lot of stress or tension in your life.
Căng thẳng thì các bạn cũng nên thực tập từ bi hỷ xả.
You should practice these 4 qualities.
Hoặc là các bạn ở trong gia đình đó,
or in your family life,
mình muốn nuôi dưỡng một gia đình của mình nó tốt hơn,
If you want to nurture a better family, yeah.
thì mình cũng nên thực tập cái từ bi hỷ xả này.
You should practice these four qualities.
Mà khi mình có thực tập cái từ bi hỷ xả này thì mình thấy nó có rất là nhiều giá trị trong cuộc sống.
And when you practice these four qualities, you will feel that they have a lot of value in your life.
Riêng bản thân tôi thì mỗi buổi tối
For me,
trước khi
each
đi ngủ,
night before I go to sleep.
Yeah, trước khi tôi đi ngủ và tôi đều ngồi nhìn lại với chính bản thân tôi.
Before I go to sleep, I look back at myself.
Trong một ngày tôi có làm cho người đối tượng hoặc là mọi người xung quanh tôi có buồn hay không?
And in that day have I caused the person in front of me or the people around me to be sad?
Và tôi ý thức được là đầu tôi không có tóc.
And I am aware that I don't have hair on my head.
Là vì tôi nghĩ là đầu không có tóc là một cái hình bóng của một người tu
because
là
I
đầu
think...
tròn áo vuông.
Because I think that having a head without hair is the image of a monastic.
Đầu tròn áo vuông có nghĩa là mình làm một cái việc gì cho nó đẹp.
It means that when you do something, make it beautiful.
Và cái áo vuông đó là cái y của tôi khi mà tôi làm lễ
clothing?
Hoặc là thầy làm lễ.
Monastic robe,
monastic robe,
which help patch into it and represents the few.
Thì trong cái mảnh vải đó nó có những cái ô vuông.
In the cloth there's lots of squares.
Yeah. Những cái ô vuông đó là nó tượng trưng cho cái sự phước đức của
the squares represent
the fields of marriage.
Merit. The fields of merit. Mm-hmm. Fields of merit.
Nó tượng trưng cho cái sự phước đức vì tôi là một người nữ tu sĩ thì nữ tu sĩ là một người tu là một người đỡ mà đem cái
nun or female monastic
đem một cái hành động đem một cái tình thương
is
và làm
brings the action or love?
Làm một việc gì mình không có mình làm một việc gì để cho nó hết tấm lòng của mình là một sự chân thật và mình thương đến mọi người
when we do something we should do it with all of our heart and bring love to everyone.
Do vậy trước khi đi ngủ là tôi hay nhìn lại bản thân tôi.
And so before I go to sleep, I often look back at myself.
Nếu như mà tôi có một cái lỗi lầm hoặc một cái gì sai trái,
if I've done something wrong,
thì tôi không có làm nữa.
So I will not do it anymore.
Và tôi sẵn sàng có một ngày mới để đi xin lỗi người kia nếu tôi có làm cho người kia không hài lòng với tôi.
And I am ready and willing to go and apologize to the other person if I have done something that is not that they don't agree with.
Vì tôi luôn ý thức là cuộc đời này á là rất là vô thường.
Because I feel that this life is vô thường.
Impermanent.
Cuộc đời này rất là vô thường. Nếu như mà chúng ta sống không có cái sự tha thứ, không có sự bao dung.
So if we live without forgiveness and without bao dung như thế.
Bao dung tolerance.
Forgiveness and tolerance.
Thì chúng ta rất là đau khổ và cuộc sống không có ý nghĩa.
We will have a lot of suffering and we will not have meaning in our lives.
Do vậy mà tôi luôn ý thức trong cuộc đời của tôi đi tu là đem lại cái sự chân thật và tình thương của bản thân tôi đối với mọi người.
And so in my life as a monastic, I always want to bring my sincerity and love to all people.
Mỗi buổi sáng tôi thức
dậy. Each morning when I wake up.
Và tôi thực tập mà 4 câu kệ.
I practice
the four gatha.
The four gathas.
Buổi sáng nghĩ điều lành.
In the morning think of good thoughts.
Think of the wholesome things.
The wholesome things.
Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành.
In the afternoon do wholesome things.
Buổi tối mộng điều lành.
And then at night wish for wholesome things.
Một ngày ta có một ngày vui.
I will have a happy day.
Thì mỗi buổi sáng tôi thức dậy đều tôi thực tập
each morning when I wake up I practice the four gathas.
Khi nào tôi quên thì tới trưa tới chiều tôi vẫn nhớ lại và đỡ thực tập.
Whenever if I forget in the morning I still practice in the afternoon or evening.
Là vì thực tập như vậy nếu mà mình có một cái tâm hành gì không tốt thì mình nên dừng lại ngay.
When you have a negative mental formation, you should stop right away.
dù ở trong chùa có rất là nhiều câu kệ nhưng tôi lại chọn câu kệ như thế này.
Although there are a lot of gathas in the temple, I pick those gathas.
Là vì một người tu như chúng tôi là đi đứng nằm ngồi đều thực tập những câu kệ.
Because when a monastic like us, whenever we walk, sit, or lie down, we practice the we always practice the gathas.
Nhưng đặc biệt thì tôi chọn cái câu kệ này thì nó sẽ nuôi dưỡng nhiều hơn trong cuộc sống.
I have especially chosen these gathas because they're more nurturing in my life.
Do vậy hôm nay là một buổi tôi chia sẻ với các bạn.
So today is a day that I have an opportunity to share with you.
Cái sự thực tập tu trong cuộc sống.
My practice in my life.
Cái thực tập đầu tiên là từ bi hỷ xả.
The first practice is từ bi hỷ xả, the four immeasurable qualities.
Rồi đem và cái thứ hai là muốn chia sẻ các bạn là mình nên nhớ một cái gì trong cuộc sống của mình mà mình nên thực tập một cái để nuôi dưỡng.
And then the second thing is that I would like to share with you is we should remember one thing in our lives and we should practice it so that it could be nurturing to us.
Nó nuôi dưỡng được bản thân thì khi mà chúng ta có được cái hạnh phúc và mình có một trái tim, cái tình thương
if
nó
it's
vô
nurturing to us then we will have happiness and we will have boundless love.
Thì cuộc sống của chúng ta có nhiều ý nghĩa và giá trị hơn.
Our life will have more value and meaning. Thầy viết cái bốn cái đó từ bi hỷ xả. You should write it.
So if you read the book of it's called Two Love of Thay, and this is the four noble qualities of the practice, and that is called Two Love. And it's explained very well and how to practice. And I read it in Vietnamese and both in English. And every time you read, this will be a lot of nurturing. Sometimes you have difficulty in your life. Read that. I read that. You know, as a monk, and do the works, and always things happen. And read that book. And it's a small book, not very, but it's really. Practicals, and I think model is practice. Everybody should read that and contemplate on that, because I think love is the quality of healing, and so read that. So I don't have to write down. She asked me to write out the four that, but I know that you know all that, but. Because every one of us, when we practice, we have different experience. You know, the same teachings, but different practitioners experience differently, because you have different karma. Each of us create our own different karma and generate our own different karma, and then you experience differently, but the same teachings. So not the. Everybody share the same experience. That's why I ask whenever the monastic come and ask them to share, because we practice mostly the teaching of the Buddha, everyone, but each one of us have different experience and different difficulties and encounter different things in life. So that's why I want to share. That's more practical, because when they practice, they experience that they cook the the afflictions. And to boil it down to make it juicy as a four quality of love, make it juicy, like hot pepper, like black pepper, but sometimes it's kind of bitter. But if you know how to choose it, and then it's kind of secret, some taste. So the same thing is the teaching here. Yeah. So you can read on that book. Just the reference for you to read on that book. Many books write on that love, in different traditions, even Christian tradition, they write on love. The four, they might use different terms, but the same qualities, same different little bits, way of expressions. Yeah, so thank you for sharing with us, Sister Dong Phuc, share with us her experience in life and how she become a monastic, and what she went through. Yes, many other things I think she have, but she today, if she able to speak English, she will share with you more directly. You know? And, so she asked, yeah, so if you have any questions to ask her, or you know.
Nói tiếng Việt không thì nói nó thoải mái. Lần đầu tiên có người dịch đó, khó nói, cái tư tưởng nó cứ nó chen.
Yeah, so she said the first time that she speak Vietnamese and they have translation and then interrupting in her thoughts, so thought is not fluent very well. But she said it might not smooth as she had thought. Benjamin, you have questions?
Thank you, sister. Those are beautiful words. I'm very concerned about love also. It's part of my practice, and I'm struggling with it. But if you need to understand a person to love them, how do we love strangers or people we don't know? Or is that a different kind of love?
Yeah.
Nếu mà sư cô nói là cần hiểu một người nào để thương người đó, thì làm sao mình thương những người mà mình không quen?
Người lạ.
Cái thương ở đây có nghĩa là khi mình sống chung.
The love here means that when we live together.
Vợ chồng con cái.
Husband, wife, friends, children.
Thì những cái sự mà nó khó khăn đến với mình.
When there are when difficulties come to us.
Thì mình không có giận dữ mà mình còn có sự calm down xuống.
We don't feel angry at them, but we feel calm. We sit down calmly.
Mình ngồi yên xuống, khi mình ngồi yên thì cái tâm của mình nó lắng xuống.
And when you sit down, then you will calm down.
Khi cái tâm lắng xuống thì mình có cái sự quán chiếu và nhìn nhận sự việc đó.
And you will have mindfulness and awareness and see that the difficulty.
Khi mình nhìn nhận được rồi thì mình mới thương được người kia.
And when you can see that difficulty, then you can love that person.
Có nghĩa là mình hiểu được cái đối tượng.
That means that when you can understand the person in front of you, then you can love them.
Cái thương nó cần phải có sự hiểu.
The love requires understanding.
Nếu mà mình không có hiểu thì mình không có thương.
If you don't understand, then you cannot love.
Ví dụ, cái người đó không thích ăn bánh mì.
For example, if that person doesn't like bread.
Mà mình bắt người đó là mỗi buổi sáng phải ăn bánh mì.
But every day you force that person to eat bread in the morning.
Thì cái người đó bực tức với mình.
That person will feel upset towards you.
Như vậy là không thương được.
That's not love. You cannot love them if you don't understand them.
Mà mình phải cần ngồi lại hỏi người đó.
So you have to sit down and ask that person.
Và hỏi trong sự chia sẻ.
And ask them in a spirit of sharing.
Thì mình hiểu được người kia thì mình mới thương được.
So that you can understand that person and so that you can love them.
Đó là xung quanh của những người trong gia đình hoặc bạn bè của mình.
And that's towards all the people who are surrounding you, your family and your friends.
Còn nếu như mình đi ra ngoài, như ông nói là người lạ làm sao thương?
So, but when we go outside, like you have asked, how can you love strangers?
Nếu như mình là một người có học Phật pháp và có thực tập được cái lòng từ bi.
If you're a person who practice the teachings of the Buddha, the Dharma, and you have compassion.
Thì cái chuyện đó rất là dễ dàng cho mình chấp nhận và bỏ qua.
It's very easy for you to accept things and let it go.
Okay.
Does that answer your question?
Yes, that was very nice. Very good. Thank you.
Yeah, I'll share with you that more later when you have.
Nhưng mà nói thêm với ổng là nhưng mà phải cần có sự calm down, phải có chuyện có sự thực tập, phải có sự thực tập, không phải một ngày hai ngày.
You can't practice for just one or two days.
Mà cái sự thực tập này every day.
You have to practice for every day.
Thì cái nội lực á, cái nội lực vững được.
You have a strong solid energy.
Internal energies.
Còn nếu mà mình nói cái miệng mình không á,
if you only say it, if you only speak it with your mouth,
đó là cái sự giả dối.
It's deceptive. It's not true.
Yeah. Okay.
My dear friends here are probably tired of hearing me say this, but when I am the teacher for my children.
Cô là thầy giáo cho con của cô.
And so when I get upset and I have lots of habit energy.
Thành ra lúc mà cô giận và cô có habit energy thì cái nào?
thoái tập khí. Where I get angry, and so stopping right away feels difficult.
Lúc mà tôi giận lên á thì bắt tôi ngừng lại ngay liền á thì nó khó, rất là khó khăn.
Especially, I think, because you don't have the social norms around you. You're at home, you can.
Nhất là lúc mà ở nhà đó, không có những người khác xung quanh á, thành ra là cô cảm thấy cô giận dữ.
So it's easy because I have power over my children.
Thành ra dễ giận tại vì có quyền thế hơn con cô.
To let those habits continue.
Thành ra là cô những cái thập khí nó tiếp tục.
So it's so if you have any ideas for me about how to do how to stop, especially when I have three kids.
Thành ra sư cô có ý kiến để giúp cô để ngừng lại lúc mà có ba đứa con á.
She have very beautiful children.
Yeah.
When you look at your children, you say, "Beautiful children." You stop right away. I just say we went to the another her cousin's house and two children, and they're fresh. You right now, right away, you're able to recognize their freshness, and you're able to stop. But because the recognition is not come right away, so it's hard to stop.
Right.
But when you're able to see the beauty, the freshness in the tune, and then you say, ah, so beautiful.
Because what I see
is
is the yelling.
And hurting. And hurting.
He did this.
And
it just, it arises, the freshness isn't as
not come right
obvious.
Thành ra cô không có thấy được là con cô là tươi đẹp.
But I also realize these are my habits.
Nhưng mà cô biết cái đó là thập khí của cô mà cô chỉ cho nó. Cô dạy cho nó.
Trong câu hỏi của cô nó có hai phần.
In your question there's two parts.
Cái phần thứ nhất là cô hỏi làm sao cô dừng lại cái sự nóng giận đó để một cách nhanh chóng đó.
So the first part is you ask how you can stop that anger quickly.
Cái quạt mà khi bạn tắt
cái quạt, when you stop a fan,
cái quạt đang quay mà khi bạn tắt nó phải còn có thời gian nó từ nó đứng lại.
When a fan is spinning and you turn it off, it has to have time to slow down and stop.
Thì cái cơn giận của bạn cũng từ nó mới xuống được.
So and so similarly, your anger needs time to slow down.
Thì lúc đó thì bạn hãy đi tránh tránh hoặc là bạn đi tới một cái, trong nhà bạn có một cái phòng nào mà để cho bạn không thấy mấy đứa nhỏ đấy, thì bạn hãy theo dõi hơi thở của mình lúc mà cái cơn giận nó lên mà bạn muốn tập khí nó lên đó.
When your anger energy your habit energy arises, you can move away from the situation or go into a room
bathroom
when your children is not there.
Yeah.
And then you can breathe.
Yes, phải theo dõi hơi thở thật là sâu.
You follow your breath very deeply.
Thở vô thở ra ít nhất 10 lần.
Breathe in and out at least 10 times.
Yeah. Thì cái cơn giận đó nó từ từ nó nguôi xuống.
And so your anger will slowly cool down.
Yeah. Đó là
me, I take a shower.
Cool with water.
Hoặc còn không thì bạn hãy cho một cái ly nước.
And also
ly nước.
You can have a cup of water.
Lên và bạn uống từ.
You can slowly drink the water.
Yeah. Thì cái cơn nóng giận của bạn nó sẽ từ từ nó đi xuống lần.
And your anger will slowly move down.
Chính bản thân tôi thấy có rất là nhiều người khi giận là lấy đồ liền.
I feel that a lot of people when they get angry they start throwing things.
Liền đỡ cho vỡ, đập bỡ cho nó đã cái cơn giận của
mình. They break things to satisfy their anger.
Thì cái đó nó không có tốt.
That's not good.
Càng ngày như vậy tập khí của mình nó càng cao lên.
If you do that then your habit energy will increase.
Điều này các nhà khoa học họ cũng có bày cái phương pháp khi bạn giận bạn lấy đá bạn ném ra ngoài biển.
Some scientists say that when you're angry you should take rocks and throw it into the ocean.
Đó là các nhà khoa học dạy như vậy, nhưng ở trong nhà chùa Đức Phật dạy là đời tu của ngài, khi các bạn giận lên, các con giận lên thì các con hãy trở về hơi thở và thực tập.
But the Buddha taught his disciples, when you become angry, you should come back to yourself and follow your breath.
Điều đó rất là tốt.
It's very good.
Yeah.
That's the first part.
Phần thứ hai thì cô nói làm sao để mà giúp được con của cô muốn cô muốn mà giúp được con của cô thì cô không có nên cái giận dữ và hành động trước mặt của con mình đó.
The second part of your question is you ask how you're able to help your children. You can help your children by not becoming angry in front of them.
Lúc đó thì bạn hãy nói cái lời ngọt ngào đối với con mình.
You should say sweet things towards your children.
Yeah. Bạn nên khen nó.
You should compliment them.
Khen nó rồi một lúc nào đó thì bạn bạn ngồi lại.
You should compliment them and then at another time you should sit down with them.
Yeah. Bạn mới giải bày và phân tích cho con mình biết.
And explain to them so that they understand.
Cái việc đó con không có nên làm hoặc là con không có nên đòi mẹ như vậy thì con mình nó nghe lời nó nghe lời mình dạy và cái hành động của mình không có mình không có cái tập khí đó thì con mình nó cũng không có bắt chước.
So you should explain to them and teach them when you don't have the habit energy so they won't imitate your habit energy.
Cái bạn hỏi tôi cái chuyện này nhưng mà nó thật ra là không phải là để mà dễ dàng cho bạn với cái tập khí của bạn thì bạn cần có thời gian và chút chút thì bạn cứ làm như vậy thì trong tương lai nó sẽ tốt hơn.
You asked me that about your habit energy, but you need to take time. You should do it a little bit at a time and then one day in the future it will be better.
Và con của bạn nó sẽ nhìn thấy cái cách của bạn không có nóng nảy nữa, không có tập khí đó nữa thì bạn sẽ hiểu.
And when your children see that you don't have the habit energy anymore and you don't have the anger anymore, they will understand you and they will love you.
Bạn hãy về tập tập liền.
So please go home and practice right away.
Time for another question?
Yeah. One more question, okay. Please.
What I'm wondering about is my meditation practice.
I've been
doing vipassana, deep looking.
At my
emotions, my strong emotions, and
những cái cảm xúc mình.
Cảm xúc.
What I feel lately is that when I look at my anger during my meditation, I feel like I'm practicing my anger instead of letting it go. So,
lúc mà cô thiền, cô cảm thấy là cô thực tập cái tức giận cô chứ không phải là thực tập bỏ cái tức giận. Mình thực tập tức giận chứ không thực tập là bỏ tức giận.
So I'm wondering what you might recommend that I do to change that.
Thành ra cô hỏi là cô nghĩ là cô nên làm gì để thay đổi cái đó.
Are you finished? Yeah. Khi ngồi thiền, khi ngồi
when
thiền,
you sit in meditation,
khi ngồi thiền thì cái tâm của chúng ta nó yên.
Our mind is in stillness.
Thì tất cả những cái gì người ta nói đến mình và những cái giận dữ thì nó thừa cơ hội khi nó yên thì nó nổi lên.
Oh, so all of the things that people have said to you, or all of the difficult things, take that opportunity of stillness to arise.
Nó nổi lên rất là nhiều và có những
so
lúc
lots
là
of things arise.
Có những lúc là không thể nào mà chịu nổi cái cơn giận trong lúc khi ngồi thiền.
And sometimes when you sit in meditation, you cannot stand the anger.
Thì bạn amazing. Hãy nhận diện một cách đơn thuần.
And so you should recognize it simply.
Merely recognize.
You should merely recognize it.
Nhận diện một cách đơn thuần thì bạn cứ theo dõi hơi thở.
And still follow your breath.
Nó đến rất là nhiều.
Lots of things arise and come.
Chính bản thân tôi cũng vậy.
I have the same experience.
Tôi ngồi thiền có những when cái tâm hành nó đến với tôi rất là nhiều, nhưng tôi cứ để nó tự nhiên.
There are a lot of thoughts that come, but I just let it go. be natural.
Ví dụ như là khách đến nhà bạn.
For example, when a guest comes to your house.
Bạn không mời khách uống nước.
Don't invite them for a drink.
If you don't invite them.
Không mời ngồi ghế.
Don't invite them to sit down.
Thì tự động họ chán, họ bỏ đi ra.
And they will become bored and they will leave.
Okay. Yes. Yes, cũng vậy khi mình ngồi thiền.
It's like that. Similarly, when you sit in meditation.
Khi ngồi thiền, những tâm hành nó đến với mình.
Lots of thoughts, arising thoughts that come to you.
Yeah. Mình không có cần để ý đến nó nhiều nữa.
Don't pay a lot of attention to them.
Và hãy để ý đến hơi thở.
And pay attention to your breathing.
Và để cho thật sâu cái hơi thở của mình đi xuống tới rốn của mình.
Deeply down to your belly button.
Rồi hãy đưa hơi thở đi ra.
And then let your breath out.
Và cứ thực tập được như vậy.
And keep practicing like
mà
that.
Nếu như mà cái tâm hành đó nó cứ dữ dội và bạn cứ tiếp tục như vậy.
And if those thoughts and habit energies keep coming and you keep doing that.
Thì bạn hãy đứng dậy, không ngồi nữa.
Then you should just stand up and don't sit anymore.
Đứng dậy, đi thực tập từng bước chân, đi
thiền
hành.
And you should practice walking
đi trong,
meditation.
Trong phòng, đi trong phòng.
You can walk meditation around your room.
Và bạn hãy đỡ cái tâm của bạn dưới cái lòng bàn chân của bạn.
And put your mind and your concentration down to the bottom of your feet.
Không suy nghĩ hết mà
don't
cứ bước, từng bước.
Step each step at a time.
Từng bước. Thì cứ thực tập được như vậy thì
and
những cái tâm hành
like
đó nó sẽ từ từ nó không có đến với mình nhiều
so
nữa,
those
và
thoughts
nó sẽ
will,
từ từ nó đi
gradually subside and go away.
cũng vậy khi mà bạn ngồi thiền á thì bạn hãy buông xả hết tất cả đi.
When you sit in meditation, release
buông xả
everything.
Buông xả không có nghĩ ngợi một cách gì hết.
Don't think of
và
anything.
Trước khi đi ngồi thiền, bạn nên cần đi tắm hoặc là mặt mày bạn phải rửa cho một cái sự tỉnh táo ra.
Before you sit in meditation, perhaps you should go take a shower or wash your face.
Và trước khi ngồi thiền, bạn ý thức được thở vào. Tôi biết, tôi đang thở vào.
And before you sit, you should be able to be aware. Breathing in, I know that I am breathing in.
Thở ra, tôi biết, tôi đang thở ra.
Breathing out, I know that I'm breathing out.
Mà nếu như những tâm hành đã đến nữa thì bạn thực tập thở vào, cái sự giận dữ của tôi nó đang có trong tôi.
And then if those thoughts still come, then you practice breathing in, I know that I have that anger in me.
Thở ra, tôi biết cái sự giận dữ đang hiện hành trong tôi.
Breathing out, I know that those angers are arising in me.
Đó là một cách nhận diện để mà thấy được cái tâm hành của mình.
That's a way to recognize and become aware.
Nhưng mà bạn nên nhớ không nên giải quyết tâm hành trong lúc ngồi thiền.
But you should remember that you should not resolve those during the time you're in sitting meditation.
Coi như là không nên giải quyết nó.
You're not supposed to resolve those.
Nếu bạn giải quyết nó là
if you resolve those,
cái thời ngồi thiền của bạn không có gì hết.
Then you are not making use of the time that you're sitting in meditation.
Giải quyết không phải đè nén là có nghĩa là mình cố gắng đi. Còn đây giải quyết có nghĩa là mình cứ suy nghĩ, mình suy nghĩ cái tâm hành đó đó.
I'm not talking about suppressing those feelings. I'm saying don't think about them at that time.
Có nghĩa là mình nói chuyện với chính mình.
So you're not talking to yourself at that time.
Không phải đè nén. Còn nếu như mà bạn không giải quyết mà bạn cứ cố gắng là bạn bị đè nén tâm hành.
And don't resolve it, but don't suppress it either.
Thì cái đó càng nguy hiểm hơn.
And that's even more dangerous.
Thì đối với tôi thì
for me,
cũng có những lúc mà tôi ngồi thiền á,
there
không
are times when I sit in sitting meditation, but I'm not calm.
Và tôi không ngồi nữa.
And then I'm not still, then I don't sit anymore.
Tôi đứng lên, tôi lại Phật.
I stand up and prostrate to the Buddha.
Tôi cứ lại Phật và tự nhiên tôi hết tâm hành, hết những cái tâm hành nó đi đến.
I prostrate to the Buddha and then naturally I release all those thoughts.
Và tôi đi xuống, tôi không có ngồi thiền nữa.
And I don't sit in meditation anymore.
Và tôi ngồi thiền, tôi thích nhất là ngồi vào buổi sáng.
I like to sit
in
meditation
sáng,
in the morning.
5 giờ sáng là tôi thức dậy.
At 5 a.m. when I wake up.
Vì lúc 5 giờ lúc buổi sáng thì đầu óc của mình nó rất là tỉnh táo.
Because in the morning you are very fresh and alert.
Nó tỉnh táo thì chúng ta ngồi thiền nó tốt hơn. Yeah.
So if you are fresh and alert, it's better for sitting meditation.
Yeah. Khi mà chính bản thân tôi mà có những gì nó đem đến cho tôi á, thì tôi thực tập cái
cái sự quán chiếu chính bản thân của mình when I hơn. Have things that come to myself then I practice mindfulness of myself awareness of myself
và chấp nhận nhiều hơn
and more acceptance
thì có được như vậy khi ngoài thiền á nó đỡ cái sự giận dữ nó không có lên
and that will help when I sit in when I do sitting meditation the anger will not arise
So thank you very much, sister, and everyone for your questions and for your listening. So you go home and practice. You experience. The more you practice, the more you more difficult will arise. Yes, I bet you with that. Because as she say, when we are in stillness, you can see many things. But normally, because our life is occupied with many. Disturbing thoughts, so you don't see it, but actually it's there. It's just like a river flowing. All the thoughts is like flowing like river, but when you're busy, then you don't see it, and you're occupied by other things. But when you meditate, you can see many things flowing. You know, even a small cell of dirt, you can see it. Same thing when so you can see, and then you recognize more. Oh, why I have so many disturbance and so many difficulties? Yeah, but it's not because you. At that moment, you're able to see it. So you practice and see that yourself. And that's why many practitioners come to me and say, why I have so many afflictions when I practice? And I told them, that is your progress. You're able to see it. Mm-hmm. That is your progress. Just like when you go to study higher, you can see, oh, why I'm so stupid. You know, because you get higher. You're able to see it. So you say, oh, but not. You make a lot of progress in your study, in your practice. So if you see a lot of potential, you know that you are making a progress in your practice and recognize it. So thank you, the sister, and thank you, everyone, for your sharing and your listening. And so we'll conclude here. And we'll sit there, have some time to practice together. And that is the spirit, study and practice. Not just only and contemplate, you know, some put in the practice right away. I will see, just share with you, see how it's coming out. and you can share next time. So I will invite three silver bells so that we can conclude our sharing today. And take a 5-minute break, and so we will resume our sittings in 5 minutes after the break.